Đế Bá, chương 3793, Ngỗ Nghịch Thượng, góc truyện audio.com, tất cả mọi người không hiểu, Tĩnh Liên Quan, đấu chiến hoàng nghênh đón Tân Hoàng về triều đăng cơ là chuyện đương nhiên, bởi vì Tĩnh Liên Quan không có xung đột với Tân Hoàng, còn đấu chiến hoàng là lão tổ của đấu thánh vương triều, còn Tân Hoàng thì đại biểu cho đấu thánh vương triều. Thế nhưng Vạn Trận Quốc cùng Tân Hoàng là kẻ thù sống mái, không chết không thôi, bọn họ không thể nào nghênh đón Tân Hoàng về triều đăng cơ. Sau đó thì sao? Lý Thất Dạ nhìn bọn họ, nói lạnh nhạt, Tế Thiên, Thuận Đại Thế, là hành động vĩ đại. Lão Tổ Chí Tôn của Tĩnh Liên Quan nói chậm, việc này chính là nhất cử định càn khôn, giúp cửu bí đạo thống hưng thịnh vạn thế. Chuyện lớn như vậy, cần phải có một món tiên khí vô thượng tế lễ, cho nên mời bệ hạ giao ra cửu thiên thằng để mà Tế Thiên định càn khôn, mưu cầu vạn thế hưng thịnh. Nha, Lý Thất Dạ bật cười, nhàn nhã nói rằng, náo loạn nửa ngày, thì ra là muốn cửu thiên thằng. Cứ nói thẳng nha, vòng vo như thế làm gì chứ? Chỉ cần giao ra cửu thiên thằng thì hết thảy đều tốt. Lúc này, lão tổ chí tôn của Vạn Trận Quốc hừ lạnh, lạnh giọng nói rằng. Chỉ cần giao ra cửu thiên thằng thì ngươi vẫn là hoàng đế của cửu bí đạo thống, vẫn nắm giữ quyền hành của cửu bí đạo thống, vẫn là chí tôn vô thượng hiệu lệnh thiên hạ. So với đấu chiến hoàng thì lão tổ của Vạn Trận Quốc nói trực tiếp hơn rất nhiều. Đương nhiên, vị lão tổ chí tôn này còn có thể nói chuyện được như vậy là rất khó lường rồi. Bọn họ chính là kẻ thù sống mái, thề bất lưỡng lập, hắn hận không thể chém Lý Thất Dạ thành muôn mảnh kia. Cửu Thiên Thằng, sau khi nghe những lời này, tất cả mọi người nhìn nhau. Bây giờ mọi người mới biết bốn vị lão tổ chí tôn vì sao lại tới đây. Cửu Thiên Thằng, khi các vị lão tổ chí tôn nhắc đến nó, tất cả mọi người đang có mặt ở đây không khỏi nhìn nhau. Rất nhiều người đang có mặt ở đây từng tận mắt nhìn thấy Lý Thất Dạ lấy được Cửu Thiên Thằng, thế nhưng mọi người lại không biết Cửu Thiên Thằng có uy lực cỡ nào, thần kỳ cỡ nào. Thế nhưng bây giờ bốn lão tổ chí tôn cùng nhau tới đây chỉ vì đòi lấy cửu thiên thằng. Chuyện này không chỉ khiến mọi người bất ngờ, mà còn khiến không ít người giật mình. Thử nghĩ mà xem, chí tôn lão tổ của Vạn Trận Quốc cùng Tân Hoàng có thù không đội trời chung, thế nhưng chỉ cần Lý Thất Dạ chịu giao ra cửu thiên thằng thì hắn có thể buông bỏ cừu hận, thậm chí còn ủng hộ Lý Thất Dạ quân lâm thiên hạ chấp trường quyền hành của cửu bí đạo thống. Lúc này, mọi người mới ý thức rằng cửu thiên thằng quý giá hơn tưởng tượng của bọn họ rất nhiều, quan trọng hơn tưởng tượng của bọn họ rất nhiều. Đấu chiến hoàng tới đây không phải là vì Tân Hoàng, thậm chí nguyện ý cúi đầu với Tân Hoàng, ủng hộ Tân Hoàng lên ngôi. Bọn họ cùng nhau tới đây, vẻn vẹn chỉ vì cửu thiên thằng mà thôi. Nhất thời, không ít người miên man bất định, không ít người lén lút nhìn nhau. Cửu thiên thằng cuối cùng mạnh như thế nào? Chẳng lẽ còn mạnh hơn cả tổ khí hay sao? Mặc dù mọi người đều đã tận mắt nhìn thấy cửu thiên thằng, thế nhưng trong ấn tượng của mọi người, cửu thiên thằng chỉ là một sợi dây thừng cũ kỹ mà thôi, không hề có chỗ nào quý giá cả. Nhất thời, tất cả mọi người vội vàng nhìn Lý Thất Dạ, mọi người muốn biết Tân Hoàng sẽ lựa chọn như thế nào. Dù sao, theo một vài người thấy, dùng cửu thiên thằng để góc truyện audio.com, đổi lấy sự thần phục của bọn họ là chuyện hết sức có hời. Lý Thất Dạ chỉ cười nhạt nói rằng. Các người đánh giá mình quá cao rồi, cũng quá coi mình quan trọng rồi. Ta muốn hiệu lệnh thiên hạ chấp trường quyền hành của cửu bí đạo thống, còn cần đám già các ngươi đồng ý hay sao? Còn cần các ngươi ủng hộ hay sao? Các ngươi thật sự cho rằng ta phải ỷ lại vào các ngươi hay sao? Các ngươi chẳng qua chỉ là một đám sâu bọ mà thôi. Lý Thất Dạ nói chuyện hời hợt bao trùm cửu thiên, bao trùm chúng sinh. Lời này vừa ra, nét mặt của đám người đấu chiến hoàng hết sức khó coi. Dù sao thì bọn họ cũng là tồn tại cường đại nhất cửu bí đạo thống, đứng ở đỉnh phong trong cảnh giới chân thần bất hủ. Có thể nói, bốn người bọn họ liên thủ với nhau, cộng thêm đòn sát thủ trong tay cửu bí đạo thống không ai có thể địch. Năm đó khi Thái Thanh Hoàng còn sống thì cũng kiêng kỵ bọn họ liên thủ, sợ ép bọn họ tế ra đòn sát thủ. Hừ, lúc này, lão tổ chí tôn của binh trì thế gia binh trì tuyệt tôn hừ lạnh, binh khí trên đỉnh đầu của hắn phun ra thần uy kinh khủng. Đây chính là đế binh cường đại nhất của binh trì thế gia Bách Phá. Binh trì tuyệt tôn lạnh lùng nói rằng, bệ hạ chớ phạm sai lầm, lui một bước chính là trời cao biển rộng. Người có tiền đồ vô lượng, yêu cầu của chúng ta cũng không quá mức, chỉ là vì thiên hạ mà thôi. Hôm nay bệ hạ giao cửu thiên thằng ra, tương lai chắc chắn sẽ trả lại cho bệ hạ. Lão Tổ Tông, đừng có đối địch với bệ hạ, lầm lỡ binh trì thế gia, chớ đẩy binh trì thế gia vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Khi binh trì tuyệt tôn lạnh lùng nói xong thì binh trì Hàm Ngọc lập tức nói ngay, nàng lắc đầu với binh trì tuyệt tôn. Binh trì Hàm Ngọc nói thế, khiến tất cả mọi người cảm thấy bất ngờ, mọi người không ngờ lúc này binh trì Hàm Ngọc lại đứng về phía của Lý Thất Dạ. nhà đầu chớ bị uy hiếp, chúng ta ở đây làm chỗ dựa cho ngươi, sẽ đòi lại công đạo cho ngươi. Binh Trì Tuyệt Tôn trầm giọng nói rằng, đứng sau lưng ta tránh bị tai bay vạ gió. Lúc này Binh Trì Tuyệt Tôn vẫn cho rằng Binh Trì Hàm Ngọc bị Lý Thất Dạ uy hiếp. Không, Binh Trì Hàm Ngọc lắc đầu, nói rằng, ta vì muốn tốt cho Binh Trì thế gia, lão tổ hãy về đi, hầu hạ bệ hạ chính là vinh quang của ta. Binh Trì Hàm Ngọc quyết tâm đi theo Lý Thất Dạ khiến mọi người cảm thấy bất ngờ, cũng khiến mọi người thán phục thủ đoạn của Tân Hoàng không tầm thường. Chỉ trong vòng một đêm ngắn ngủi mà đã hết mực đi theo Tân Hoàng, đúng là không hề tầm thường chút nào. Hừ, Binh Trì Tuyệt Tôn không ngờ Binh Trì Hàm Ngọc lại ngỗ nghịch mình, hừ lạnh một tiếng. Ngay cả tiểu cô nương cũng thấy xa hơn các ngươi. Lý Thất Dạ lắc đầu cười nói, xem ra các ngươi tuy tuổi cao thế nhưng lại sống như chó. Đấu Chiến Hoàng biến sắc nhìn hằm hằm Lý Thất Dạ. Bệ hạ, chúng ta mang theo thành ý tới đây. Cách Chương.